không được sức thì gọi cả nhà sức mọi người con cũng cố gắng để xin được theo như ý của thượng đế, theo như ý của thầy thì sẽ tăng lực đỡ một chút để tiến bộ chúng sanh sau này, thì con cũng lúc nào con cũng luôn luôn cố gắng. Con đêm đêm mà tụng thiền thì con không tâm con thì con không nghĩ gì hết, con chỉ luôn luôn hướng thượng để cho con được toại nguyện của con. Thì con một lần nữa con xin đảnh lễ thầy và cảm ơn thầy đã thương chúng con đã đến đây.
Tất cả các pháp ở thế gian ít có nêu rõ, trung tâm bảo đảm, và chúng ta đã thấu đáo được quyền cơ của thượng đế và biết sử dụng trung tâm bảo đảm và được thành lập bởi bề trên. Đó là sự đóng góp cao cả cho cả cả khôn vũ trụ. Nay cũng đã có luận điểm đó và phải hướng thượng và giữ lấy sự thăng bằng và để học hỏi và tiến lên, rồi chúng ta mới làm đại sự. Không phải món quà là đại sự, nhưng mà lưu điển mới thật sự làm việc. Đó là món đại quà ân ban của thượng đế và cho chúng ta có một cơ hội như đại cuộc để làm việc trong sự trầm lặng thanh điển. Cho nên người vô vi rất có giá trị, chứ không phải không giá trị. Chúng ta nên nhận và nhìn nhường nhịn tất cả những cái gì ở thế gian, những sự kích động và phản động ở thế gian đều không phải dính dấp tới luận điểm của chúng ta. Chúng ta không nên ở trong sự chấp mê và giữ trọn lành phần điểm để làm việc chung với đấng cha lành trong giờ cấp bách lúc xảy ra. Dù xác thân không có đây nhưng mà chúng ta đã tham gia cõi vô vi trong lúc đương sinh thì có mất đi rồi cũng vẫn là làm việc lần này. Cho nên yên ý, đây là một pháp giải thoát và như ý, cố gắng giữ lấy được, tin khả năng sẵn có của chính mình thì luồng điển bề trên đã ân độ và luồng điển của chúng ta phải thường xuất mới có sự giao cảm. Thì ngày hôm nay duyên lành đã đến thì cũng nên giữ niềm tin sẵn có và tương lai không phải gặp người nhưng mà đã cứu người, người không hay. Đó mới là người tôi có dụng. Nhân
thầy thì con xin gọi là một chút thì xin đầy chứng tâm cho con. Thì cái số tiền làm con xin đầy đoàn công quả.
Mỗi năm chúng tôi sẽ đưa cái này đến nhưng... cho cái tay người đau khổ.
Một chút lễ nghi thì con xin thầy cũng chứng cho con
được khỏe mạnh và gia tăng phước thọ trên đường đi về một Phật đạo. Mai mấy giờ đi á?
Cái công chuyện ông trời ông làm ông thương ông phạt từ đi tới biết. Người nào mà trước khi chết 2 năm thấy công chuyện biết đó. Đó là cái báo cáo thiền thiện ác không thể chối phải, không phải giấu một ai. Ông Thiện Minh á tu mấy chục năm nói không nghe theo ông sư huynh.
Dạ ông sao ông ngâm mà hồi đó là lúc mình lúc đó là lúc ông tám đi đâu đó rồi ở nhà bạn đã cũng
tôi kêu ông ở nhà chuyển được không có lo đi, đi, mỗi sớm mơ đi quỳ cửa trước mặt nhà sư huynh để làm.
Mà sao con biết ông sư huynh xài bùa mà hai chồng gia sư ra trị cũng mê mà con nói không ai tin hết.
Rồi sau bây giờ hai vợ chồng trị lỗ đổ vỡ rồi đó.
Dạ. Thật biết lộn hay lộn.
Vợ trị nhấp, nhấp với ổng rồi đó. Dạ. Người đổ vỡ rồi.
Sao con thấy ai xài bùa con dài sợ quá. Sao tu mà con xài bùa. cái bữa đó coi bà cái siêu thị có mời con lại nhà chơi, cái công sư huynh ở đó cái làm thịt gà rồi đãi con sư huynh, cái con đương ngồi cái mắt ấm để đầu con mới xin lỗi ông, tôi không có sợ bùa đâu. Mà tôi có tại cũng còn thầy tôi nói vậy cái ông nói con cười thì tất già tới chết con không có lại la giảng gì hết. Rồi ông nói nghĩa là ông Thiện Minh mà ông còn nắm được không chị con. Rồi bạn đạo lại nói tôi nó tôi chấp thêm mà ông làm sao ông bắt tôi được, tôi theo ông tôi chơi tôi chịu thua tôi không đâu. Rồi tất
có
tất già
cái ông Thiện Minh là cái ông nghĩa là giải nhất.
Dạ không có, theo cái sự hiểu biết của con thầy ông Thiện Minh ông ham cái củ cúng dường. Ông thấy bà kỹ sư trị sắm xe sắm đồ cho ổng, sắm đủ thứ đó cho ổng, rồi ổng theo phe cho ổng tu, chứ ông không hiểu tu là giải thoát cho linh hồn, tu là mình tự chuộc lỗi mình. Còn cái này tu mà để cho người ta cúng dường, người ta bỡ đỡ, người ta nâng cao,
người ta cúng tu cái điều này nè. Sư huynh nó kêu đi nhà người ta giảng kinh, tới nhà bà này thì chồng đi cải tạo rồi ông giảng kinh giảng thét rồi giảng luôn bà đó nữa. Ông mới khổ không?
Dạ.
Ông ở nhà đẹp thì có bà Thiện Minh bà mặt kê. Dạ. Còn đi vậy thì thét ở hư thầy toàn nó chết chùm mất rồi.
Dạ.
Giờ đổ bể nhiều chuyện lắm.
Bây giờ mời người xài bùa hết chín người mà con thấy có thể xài bùa là con gan
đó. Dạ. Muốn giải bùa, muốn đốt bùa đó, phải đem cái bùa đó trình diện cho thái thượng lão quân trình bày tất cả mọi công chuyện và đại nguyện của người mà bị bùa đó, nó phải ấy cho mình can thiệp thì không được, cái kinh nghiệm của nó.
Con thấy con tưởng mình tu có điểm rồi mình chân chánh mình không sợ
đâu, có được có điểm đại. Có điểm là nó không nhập trị được thôi.
Yeah.
Nhưng mà chuyện của người ta đó chỉ phải tìm hiểu lý do gì thằng đó nó thọ bùa, nó bị bùa không? Cái ác nghiệp của nó chị đâu có đọc được hết, phải trình diện và nó đồng ý và nó ăn năn tu học mới là xin phép giải bùa cho nó được.
Mà thưa ông Tám, theo hồi đó con theo ông Tám tu tới nay con biết cái nghiệp lực bên chồng con nặng, bị gì làm ông phủ ông huyện mà đâu có làm gì, nắm có cái mệt giết mà có mấy ngàn mẫu ruộng. Thành ra con nó cũng phải trả, mà con khuyên nó tu, nó cũng tu hành vậy, nhưng mà vì sao con thấy là làm như là cái nghiệp lực tới cái ngày mà nó tới nó đòi rồi không có ai mà giảm cứu được.
Chỉ có tu là phải dứt khoát, phải dứt khoát trong con đường mình thấy rõ, mình phải dứt khoát với thực hiện cái gương tình thương và đạo đức để dắt cắt đứt cái tình dục, mới là người tu. Phải hiểu rồi đó, mà nói hoài không ai chịu nghe, mình để thử mới biết. Cho mấy thằng cháu ở nhà tôi cũng vậy. Đó, nói gia đình mày bên nội nhẹ nhẹ mày bây giờ phải là tu mới cứu được, đâu tin thời buổi khoa học văn minh này mà cậu nói vậy sao được. Đó, cậu nếm hết rồi bây giờ tụi con cũng nếm chứ, nói vậy nó nghe.
Dạ mấy đứa con
đó mày nếm rồi biết.
Con cho cưới nó cũng cãi nó, nên giờ má rồi đã trải qua má biết, con không biết con cũng phải học chứ. Rồi bây giờ có từ ngày mà có con dâu đó là từ gia đình tan nát hết, cũng do con nhỏ đó. Bị nó có ông chú xài bùa, mà ông đó là đạo bùa, hầu 7 tuổi ông tu Đà Lạt để tử đông lắm, người tàu nhiều lắm. Thành ra con gái bà đó là bà cho mỗi đứa mỗi đạo bùa. Đi qua đây là con bắt gặp rồi, con biết là thôi tiêu tiêu rồi, con làm tự nhiên con cầu nguyện.
Giờ hiểu hả?
Dạ, nhận nhận hiểu.
Đúng biết nói nghe. Thằng Hiếu nó bằng lòng với tôi à, con ở lại chuyên đi, con ở lại số không có đi được, con người đi được mà người đi được. Chỉ cho người ta đi người ta chết đâu thừa mình. Nó biết bao nhiêu người tôi chỉ đi thành công gia đình nó muốn định bằng tớ hỏi tôi nhất định phải cào nhau tôi không được. Kêu bà là nhất định bà phải đem đi hết. Nếu như mình đã có gì, đâu có phải là trong lúc khi mà trước giải phóng mà chị đi xuống bất bạch đằng, chưa chắc chị cái mạng gì còn.
Thì hồi đó ông Tám cho con đi, mà sau này con ngồi thiền thấy ông Tám kêu mấy lần là tháng 8 chị được đi. Thì đúng tháng 8 nó cho xuất cảnh, là tháng 9 con đi qua đây.
có nhiều người trường hợp khác nói trường hợp khác mà mình nói nó rồi nó nói. Còn tôi ra bài thơ tổng quát là bài thơ trăm hoa đưa nở, tôi nói hết rồi. Người Việt Nam nó như vậy nhưng mà ta không nghe. Còn tôi tự hỏi từ cá nhân tôi đâu có bảo đảm mà tu chúng nó tiền hả, tôi phải bảo đảm cho nó trúng số kiên thiết nó mới chịu, đâu có luật vậy. Đến luật tu là để biết cái nhân quả, mỗi người có nhân quả khác nhau. Như chú Ngầu đi cũng được, kêu một chung từ bên Mỹ đánh điện gì bán nhà đi, em bán nhà tiêu luôn, chẳng không cho đi.
Bị bắt nữa là nhỏ mà thả ra
ở tù mới thả ra nữa, cũng ở tù rồi mới có mấy tháng à. Con lương mẫu khiết không vậy, mày đừng có đi, đi tàu nào chìm tàu đó, trước mà biết đó. Qua đây tôi còn viết cái thơ dặn đó, đừng có đi. Còn cái chuyện mà tôi đi đó là ông Tư đã nói là tôi đi là trước sau tôi cũng bị cải tạo, tôi mới đi. Thì bà Tám quyết định chứ không phải tôi quyết định. Còn ông kia bà kêu hỏi ông Tư chứ nên đi hay không. Rồi hỏi ông Tư đi, phải ngồi tâm mờ đàng hoàng chứ chưa phải đi bây giờ. Thì bây giờ này là bà quyết định đấy. À, ông già bà sợ mất á. Thì bây giờ bà ấy quyết định đấy. Tôi á chuẩn bị cải tạo, vậy trước sau tôi cũng cải tạo, tôi biết rồi. Tôi làm cho Mỹ mà may sẵn đồ đen hết mỗi người hai bộ. Còn vô trong gặp cho mơ chiều đi tù có gì đâu. Vô bà vui, bà cũng ăn, bà cũng giỡn, có gì hết. Tháng mấy bao nhiêu gì à? Tôi 13 tháng một tuần cũng là ai cũng thương hết, toàn đại thương mến. Cho nên đâu có ai mà mở tù ra được quyền trở lại tại cải tạo đi trị bệnh đâu, không có. Việt Nam không có. Ba nhỏ là biết không? Ba nhỏ mới gặp anh tôi luôn nè, ba Tôm á.
Mà nhờ vậy đó ông Tám mới là truyền cái pháp phải cho mấy vị sĩ quan mà mình ở tù. Cái lúc ở ngoài họ đâu có tù, mà đương sống trên dân dân
nương ruộng tù là để gì? Để hiểu hiểu cái dung như thế nào. Mà tôi đi tù trước, những chắc chắn là những bạn đạo ở lại cũng phải đi tù. Cái độ đó là phải thành đạo. Tôi đi trước rồi, cho nên để chúng ta thấy rõ. Mà những bạn đạo ở lại cũng phải đi kinh tế mới, chắc chắn như vậy. Tôi cũng đi kinh tế mới, cái nào tôi cũng làm hết cho nên tụi nó học trong cái thực tế.
Cũng như ông Liêm, ông Nguyễn Xuân Liêm hồi mà đi Pháp, ông Tám biểu đi kỳ này ở luôn.
Nó không chịu.
Thì cái nghiệp lực tới ngày ông phải trả là ông mới về. Tới cái khi mà nghiệp lực đòi hỏi thì ông ai trốn được.
Bữa đó, đại ăn gì thấy cái dĩa xôi, tôi nấu xôi. Có bốn câu thơ chứ đi. Qua tới bên Tây thì tôi cũng y cùng coi lại cho chắc chắn, hỏi ông Tư nên ở lại hay là đi về. Thì tôi nhắm mắt tôi nói tin mới hỏi, mà không tin được. Ông mới tin thì ông Tư đừng về. Tôi đây quên phê thua, sao sang đi về. Thành ra ông đi bây giờ ông tin nhất. Vì tất cả đều bằng chứng hết.
Chỉ hồi đó ông sống trong thế lực quyền quy, ông cũng ít có tù tiếng, mà cái lúc mà đầu đau khổ ông mới tiến đạo.
Ông có viết thơ cho chị không con?
Dạ không.
Bây giờ ông mới thấy ông thấy bề trên sắp đặt cho ông rõ ràng nghiệp ông phải lãnh. Khi ông ở tù đó, bà nói vậy nói bà nói là tại tôi không đi, ông mới không đi. Tôi có rầy bà, bà nhận. Bây giờ bà càng hiểu hơn. Cho nên bữa đó là Khổng Thanh Miếu nó mời tôi đó. Bây giờ nó bữa đó là Gia Kim ngồi trên bàn thiên chức điều khiển ra thiên viên đó. Thấy mấy cái cảnh đó thì mới thấy Gia Kim là con đúng là điển của Thượng Đế. Thì lúc đó bà là người đệ tử của Cộng Thanh Miếu, bận áo đứng hạ hàng rước, rước ông Tám. Bà chữ mà bà phải rước bởi vì linh của thổ địa Nam Phương hạ lệnh. Mấy người đó sợ thổ địa Nam Phương, nhưng mà thôi đi Nam Phương, bà đảnh lễ tôi trước mặt mọi người. Theo ra cái bà ôm tôi mới khóc, con có lỗi với ông Tam, xin lỗi. Tôi nói ông Tam phải chấp lại để vậy được thấy rõ. Tôi tới tôi không có bận đồ gì quan trọng hết, tôi bận cái mông ta ghi đứng dậy thôi, mang đôi dép. Nhưng mà mọi người nói cả một trăm mấy chục người của y phải tụng kinh rồi này kia kia nọ đón rước tôi, chuông trống đánh rùm beng hết. Bữa đó là ai cũng nên xâm vụ này là ở tù hết. Nhưng mà không sao, đi ra về vui vẻ. Có cha kiếm, cha kiếm ngồi cái bàn thiên điều khiển tam giáo tòa luôn, cho người ta thấy sự thật. Quan Âm xuống cũng phải kêu bằng con, kêu ngài kêu bằng con, ông gì ngài cũng kêu bằng con. Tôi hỏi một người thường, cô gái hai mấy tuổi dám ngồi bàn thiên kêu người ta bằng con không? Chút đó thôi. Mà ông gì lớn nhất thì cũng kêu bằng con. Này con phải nghe ta nói như vậy, nói dữ vậy, đâu phải tầm thường. Mà mấy người đó xuống là phải đảnh lễ ngay. Ngồi trên bàn tiên thì lúc đó ông Lâm Yên Sĩ mới thấy rõ, ông trời rõ ràng, ông trời đây mà con đi đâu kiếm trời.
Thế đảnh lễ. Ông Tám con nghe người ta nói là con trai của ông Tư đó là coi hết về đồng cả tòa thánh cao đài hiện giờ ở Mỹ đó.
Coi lập là lập chứ, coi gì, con biết chuyện tu. Chê cái đạo của ông già ấy mà, giờ đang chê cái đạo ông già.
Gặp
này chơi.
Mà theo ở đằng cao đài thì hồi trước nghe nói nha, thầy giáng cơ là sao cao đài lập quốc, cũng như là dựng nước.
Lập quốc ở đâu hay mấy người đó?
Thầy xuống.
Thiếu gì cơ xuống. Thiếu gì cơ xuống. Tại sao thầy là thượng đế xuống mà không đi tòa thầy, tòa thánh Tây Ninh, đi tới kiếm ông Tâm ở đường hẻm làm gì? Như đó hả? Trời ơi, nhiều người không hiểu, tưởng là cơ là chánh đó. Không phải chánh đâu. Mấy thằng bên đó xuống cũng là ngập hoàng thượng đế xuống rồi rùm beng hết, giặc đốt kinh thánh ông, kinh sách ông Tám đốt hết, hình ảnh đốt hết, tụi bây không có được sử dụng. Tụi bên Mỹ rung hết rồi. Điện thoại qua, điện thoại qua nói bây giờ sao đây, kêu đốt hết rồi, thượng đế xuống kêu đốt nữa. Mày kêu thượng đế mày giỏi tới bóp cổ ông Tám. Tụi qua bao sao kêu mắc hồn hết. Mới điện thoại nó, con xin lỗi ông Tám, còn không phải thượng đế. Con là tên
xong nhiều người xưng thượng đế
tên gì Yên bảy mấy tuổi gì đó, yeah. Chết ở Phú Yên rồi sao giờ tôi theo thấy bạn này tu cao đài, tôi nhập vô nhập vô thì bây giờ sau tôi qua Mỹ khóc biết không, như quỳ trước mặt khóc, khóc nói khóc nức nở. Con xin lỗi, con không dám này kia cái đó, con nhất định thề tu cái nào để tả cái phần hồn anh sang được yên. Tôi nay con hứa thì con làm, chứ không phải thầy hứa thầy không phải làm. Nói bao nhiêu thôi con hiểu chân lý rồi, thấy không? Thì nói 70 mấy tuổi chết rồi theo nhập xác tới ngày nay, mà thấy người này hiểu kinh thượng đế thì mượn đó y thuyết thì thôi, thấy chết chứ. À, khóc lúc mấy khóc nước khóc nở cho tụi nó thấy, tụi nó hết sợ thằng Nguyễn Hoàng Long xương sống lạnh hết rồi.
Yeah.
Thầy ơi chết con rồi. Thường đôi vợ vợ quá, mà tôi nói mày chắc thằng đó thằng đấy không? Cái thằng nào mà xưng thượng đế kêu nó qua đây bóp cổ ông Tám đi. Tôi nói cái đức tin mạnh như nó nói em lù không dám. Đừng có nghe đứa nào thấy thượng đế sức khổng, thấy này thấy kia thấy nọ, bị hết. Tôi đã làm cái bàn môn tả đạo, phải trở về với thanh điển.
hư không đại định, tự chủ hoàn toàn, không có được lộn xộn. Mà không nghe thì nghĩa là nó nhập bất cứ lúc nào và xin danh cha nói lý đạo. Nhiều người không hiểu. Cho nên hồi đến Quỳnh Minh Bảo cũng nhập đó, rồi qua Paris khóc bao nhiêu. Phần thiên điên nó khóc, chứ phải Bảo khóc, không có gì khóc. Quỳ gối xuống lạy và ăn năn. Mới thấy là cái siêu diệu quyền năng của Thượng Đế nó ở vô cùng, chứ đâu có phải giới hạn trong mấy cái thằng đó. Tinh tầm bảy tầm mã là chết. Mình có cái pháp khứ trượng lưu năng, cứ việc làm được bao nhiêu đi tới bao nhiêu, không có tin bất cứ cái gì. Nó nói đó, xét trình độ nó tới đó thôi, dẹp qua bên, tôi chưa tới, tôi phải đi tới. Đó là đúng. Nó sợ nói, nó
đáng cho bây giờ nhiều cái đạo kỳ quá mà họ ưa dùng bùa ngải quá.
Đó, bây giờ nó xuống nó tôm góp âm binh, tôm góp những phần hồn bây giờ là phần hồn bị tội lỗi chưa hoàn tất. Tất cả những người này cũng đều là phần hồn tội lỗi chưa hoàn tất. Mà không là tu, nó tôm góp thành lính. Rồi một ngày đó nó rủ nhau đi đánh ông trời. Rồi tiêu bị tiêu diệt luôn.
Con thấy ở Việt Nam đó có cái đường hẻm nó giữ với Vĩnh Hội á. Nít 14, 15 tuổi rồi mà có cái bà đó, bà vỗ cái tay con là ưa hát, hắn còn đi coi cho biết. Cái vỗ cái tay vô mà ngon vậy là thằng đó tự nhiên nó đá xong phi tuốt ở trên nóc nhà mà nhà ở bên đó cao bằng ba.
Đó là thằng đã.
Dạ, nó cái bằng cái gì đó, võ thơ, võ đạo, địa tiên, võ đạo gì đó.
Thằng đã bây giờ tụi nó qua Mỹ đứng làm nè.
Dạ, rồi phái thất sơn, phái gì tùm lum hết.
Đập bà con là lên đánh đó. Đánh hay lắm, đánh đẹp lắm.
Gái nó cũng đi theo mà con nói không được.
Đánh võ sư với vật luôn.
Con nói đó cái bùa nó làm cho mình mê.
Washington mà. Test này.
Nó điều khiển.
Bữa đó năm thằng đó nghe tôi giảng, giảng ngay, giảng thẳng rồi đánh luôn. Rồi đã kích coi nó làm gì. Nó không lo tu, nó không lo chuộc bạn.
Nghe lời của Dương tu vậy đó, rồi nghe thấy cái nào cái tu cứ ra cái phép đó hay. Cái pháp hay là cái bùa cái ngã mang thua.
Ở đây may mắn được đập địa ngục vô ý, mình thấy là mình một tội hồn chưa hoàn tất, chứ đừng là nói ta là bảnh bao hoàn tất. Phải là tu để trở về. Tội là đại nguyện, mình từ ở địa ngục mà đã phát đại nguyện được họ lục đạo luân hồn mà không biết tu là nhất định là tiêu diệt luôn. Tới cái giờ phút đó không được đi lên mà xuống địa ngục là bị kẹt luôn. Để rồi coi khóc khu hôn. Bây giờ lâu lâu mới khóc một lần, chưa thấm thía. Xuống địa ngục khóc, khóc 24 trên 24 mới biết. Nói không ai nghe. Thời gian tới lần lần hết rồi. Thì biết nếu tôi ở Việt Nam mà tôi lôi thôi á, nói thầy bùa nó giết tôi rồi. Thế cần nào tôi cũng giải bùa. Thấy không? Biết bao nhiêu bùa tới tôi mà tôi giải một cách lễ độ đàng hoàng. Bề trên phải hiểu, chấp nhận tôi mới giải. Mình không tôi không kêu người ta liền. Nên chú Ngầu cũng làm tàn lấy bùa để đuổi. Chết rồi, nặng lực rồi, chịu không nói rồi.
Ông gì cũng làm tàn, cứ cần làm ông giải gần chết. Làm thầy bùa chí, ông gì ông học gì ai cũng ông bụng cười. Cứ ấy có cái kiếm của ông Tư bỏ ông túi rồi đi thử, người ta gặp ba thầy bùa chí ông. Dầm bão gió lên mà cứu ông cho người ta kỳ đó, ông chết rồi. Ông này cái tánh ông vừa tháo tháng, nói tới tù là ông.
Cái con người thế gian vô lễ họ còn đánh mình. Còn cái cõi ngũ hành mà vô lễ, nó siết chết luôn. Không phải giỡn đâu. Mít lòng thiếu liên, mít lòng thờ Phật. Con ma không cũng được mít lòng, đừng nói thờ Phật. Nó chỉ tới nó phá mình mà mình với chân chánh đạo đức là mình mới niệm Phật nó mới tài. Còn mình không có quyền đi phá con ma. Đừng nói tôi tu cao rồi tôi muốn phá con ma nào, không được. Đó là tạo tội thêm. Khi mình còn ăn thua với người ta là mình bị lôi cuốn, bị cái nghiệp lực đó nó hút xuống. Khổ lắm chứ không phải giỡn đâu. Không hiểu chân lý, mới tu sơ sơ tưởng ta đây hay rồi này kia cái nọ là bị kẹt hết. Trên những bài thơ tôi nói rất rõ ràng, ở Việt Nam cái gì tôi phân tách rất rõ ràng, không có cái chỗ nào mà tôi để cho bị lôi cuốn, để cho mọi người tự vệ và tự tiến không. tới ngày nay cũng vậy. Người nào mê tín là ráng chịu, lãnh đủ. Mê nó không phải là mê bùa, mê cái tánh của nó cũng lãnh đủ. Cái tánh ngu muội ngang bướng, nó cứ theo cái đó nó đi hoài, nó cũng là tự trong sống. Tánh hư tật xấu, nó không chịu hy sinh cái tánh hư tật xấu thì nó sẽ bị chôn bởi cái tánh 100% như vậy. Đó là cái mồ chôn sống, không ai biết. Thì người ta tu phải hy sinh cái tánh hư tật xấu mới kêu mình giải thoát sang suốt. Mà còn ôm cái tánh hư tật xấu đó là tự chôn sống. Cái phần chứ Đức Phật thiếu gì mà thiếu cái gì mà Đức Phật phải ra rừng tu hy sinh tất cả tánh hư tật xấu, tự thanh lập với mình mới thành đạo. Thành nên những cái nghịch cảnh hiện tại này kia thế nào nó đến với mình là mình phải chấp nhận để quan thông nó, nhẫn mới giải quyết được, mà động nó không giải quyết được.
Tương đáng cho bây giờ tự nhiên con có cái ý nghĩ là con muốn đi kiếm cái F1 con ở trong mình chết bỏ, con muốn gần ai nữa, con thấy gần ai cho con khó chịu. Cái đó là
tốt,
là tại cái tánh xấu của mình hay là tới cái thời kỳ
hả? Không phải tới cái thời kỳ nó vậy. Như
bây giờ con muốn đi chơi đâu mà con tối ngày con cứ giam mình ở phòng niệm Phật hoài, mà liên duyên cứ như ngủ gục suốt ngày, là điển nó rút hoài vậy đó, làm con thấy chơi thích
đó.
Mà hãy gần hai cái cháu nội gì nó đánh lộn, con thấy bực mình khổ sở quá,
bực mình lắm.
Dạ con muốn kiếm cái em một con ở tu sống thì niệm Phật.
Bây giờ con giao với cháu nó sống mình được thế, mất mấy gì sống dạ, chị đâu, thì bây giờ bà già đây đâu có sống gì đâu.
Con làm vậy đó, dù mấy người hả nói là bỏ chồng bỏ con, tôi nói mình xuống đây một mình rồi mình ra đi cũng có một mình. Thì bây giờ trước khi ra đi mình phải mình lo cho phần linh hồn.
Bởi vì tu để thực hiện cái đại nguyện của chính mình, để cứu độ chúng sanh, mà thực hành cho đúng mức mới được cứu độ chúng sanh. Chứ không phải nuôi hai người đã đủ, nuôi cả triệu triệu người. Đó là nhiệm vụ của người tu.
Thưa ông Tám, sao con thấy cái hồn con từ đây nó xuất ra mà sao có khi nó bận nguyên bộ đồ xanh, có khi nó bận nguyên bộ đồ đỏ?
Đó.
Nó ngồi đây nhắm ra nó xuất ra như đứa nít bị lớn.
Thì đó, mà cái đó là cái trình độ. Khi mà chị đi ra với bộ đồ trắng là nó mới nhẹ hơn nữa.
Yeah,
bộ đồ đỏ nó cũng còn xanh, lo âu. Xanh là bước tới triết giới thôi. Thấy không? Rồi đi tới minh triết là được xanh. Có trật tự hết thầy. Cho nên nghĩa là những cái màu sắc là thể hiện trình độ tu học của chính mình.
Thương Tám, rồi có cái bữa đó là với Đức Bổn Sư, rồi con thấy là con đưa người thiền mà con quỳ với chơi ngày ngày phóng cho con cái làng thanh điển mà con say mê cho tới 3 ngày 3 đêm. Con giờ con biết con ăn cơm cũng không mở mắt được, đói là miệng nhai mắt chẳng nhắm, mà con đi tiểu rồi con cũng phải nhắm mắt con đi. Rồi con có cái ước vọng sao ước sao mình chết đi để được cái hồn lên mình quỳ với chân ngài mà hưởng cái thanh điển của ngài ban bố. Rồi cái đó là có phải là do cái dòng tham, cái lòng tham vọng của mình ấy?
Không phải, đó là trình độ mới tới đó, nhưng mà được ở bên trên chuyển cho thì mình mới thọ lãnh cái đó, là để học, để tiến tới một lớp nữa, chứ không phải bao nhiêu đó là đủ đâu.
Cũng như nãy ngồi đây bận đạo cái đó, cái con tự nhiên điểm rút đó mà hết cái con nói thật, mình đứng dậy bận đồ xuống trước con Tám, mấy cô thấy trời đất của bà cháu ai quá, con Tám tới rồi. Rồi có khi làm như khùng vậy đó, muốn nói cái gì là có. Còn có khi sao chán đời chán mình ước sao mà được chết để mình cái hồn không, mình về con lên sân mình tu nữa cho khỏi thấy cái gì hết.
Bây giờ nghe là có trong đó, vì cái gia can nghiệp lực nó ở trong cái chấp, nó còn chấp, hiểu chưa, để giải tỏa cái mê chấp.
Hiện giờ con
rồi, rồi quán thông tất cả mọi sự việc, cái việc đó nó đến như vậy là người đó sẽ lãnh đủ như vậy rồi. Họ sẽ tiến hóa cho mình, không có bắt mới gì đâu.
Dạ thưa ông Tám, rồi có khi người đời là nó mình là bạc, đồ bỏ chồng, bỏ con rồi này.
Làm sao mà chị nghe người đời là ma quỷ không? Làm sao chị đi nghe ma quỷ mà không nghe tiên Phật?
Dạ, thành ra con nói cái lòng là qua tháng 3 này con lãnh được 2.000 phân là con đủ ăn rồi con
sao. Thiên hạ nói là ma quỷ, bây giờ mình phải cứu thiên hạ là mình chỉ có tu. À, không có tu, không có cứu thiên hạ được. Cái đường họ phê phán, họ nói đâm tay nghe là họ là chết.
Thế nó bây giờ con cũng sợ chết, con cũng muốn chết, con ước ăn được chết. Bây giờ con tu cho nó thanh tịnh, khỏi ai phá quấy gì nè. Nếu con muốn gì nè.
Chị thấy cái tình trạng tu học của tôi không? khổ biết là bao nhiêu ở trong cái gia đình đó mà tu được, tu được tới ngày hôm nay. Phải trì kỳ trí chứ không có trì kỳ trí ai cứu mình.
Mà thật sự bây giờ thì trên thế gian này con thấy tên là Tài Phạt Sa nữa là có mình ông Tám, không khi nào mà con buồn cái gì là con mở băng ông Tám con nghe thôi.
Nó yên à.
Chứ hoài là không còn biết gì
nữa. Chị thấy nghe là cái cơ tu học của tôi khổ này, hỏi chị tôi ngồi trước hai miếng dán như gì, hỏi tôi có tiền mua giường tốt ngủ mà tại sao tôi ngồi vậy. Tôi phải học khổ, sau cái khổ là cái sướng đó. Đằng trước đó dây cái lưới đó, mà ngồi đó mưa là mới chạy vô trong. Rồi sau này tôi đàng hoàng rồi, tôi làm việc có nhiệm vụ, tôi mới chung trong phòng được. Không, lúc đó là ở nhà quy hàng hết rồi. Chứ hồi ban đầu nó là chống đối, tôi cũng ở ngoài hàng, mà chỉ tới là tôi ở ngoài.
Dạ.
À, hộp thứ bảy cũng ngồi ngoài cái đâu dám vô trong nhà.
Con với Thiện Minh tới gặp ông Tám, còn như ông Tào cái lúc ông Tám chưa truyền ra nhiều là lúc đó ông Tám còn tu, còn bị khảo trong gia đình, khảo
khảo ghê lắm,
đi lên ông Tư mà đi bộ không à.
Phải trì cái chí chứ không trì thì chí ai giúp mình, phải không? Phải dùng khả năng của mình là cái vốn của mình.
Còn tuần nào con cũng thấy ông Tám nói này dạy kia đó là chân hồng ông Tám mà kiện nghệ thương xót cái một cái linh hồn đó, cái khối thích giác tu hành mà ông Tám giúp đỡ, hay là cái đó là cái chân giết của con?
Cái đó là cái phần ở bên trên tôi chiếu và tôi nhắc nhở để cho lớp tôi học thôi, mà hướng lên thì có trả lại liền, hướng một chút là có rồi.
Nhưng cách mấy bữa nay con thấy con ngồi thiền thấy đám bận nguyên bộ đồ trắng đánh cao biểu lên đây con, lên đây con, lên đây, rồi cái con ngó lên cái sự mở mắt ra không thấy đám đâu
à.
Mà cứ thấy hoài mà con
cái đó là để chị biết không, để thấy rằng còn yếu, ráng thanh tịnh hơn để đi lên thanh tịnh hơn mới là nói chuyện được. Cái thanh tịnh mới nói chuyện được. Cái của chị
này quay phim.
Cái của chị là nó khảo gì lắm.
Dạ con bị khảo.
Cái đó là cái nhồi quả. Nhồi quả mình mới được đi lên. Hiểu chưa? Người tu bị đủ thứ hết nhưng mà nhồi quả.
Nếu mà con không thấy ông Tám về khuyên dạy hay là không nghe được mấy ông 38 chắc con tự tử đâu.
Cái sao?
Ông khảo con mình mà.
Cái đó là nhồi quả. Nhồi quả đó là ai giúp chị? Thượng đế ban ơn mà không ai. Tôi hỏi chị cái hộp cát mà nó không được nhồi quả làm sao nó thành cái đi?
Con đất con lấy kéo mình sởn cái đầu 24 tháng nó mới được. Chứ hồi đó nè sắc rạc hết. Con nói con nguyện cạo trạp đầu đi luôn.
Cho nên chúng người phải ở trong cái nhồi quả. Quan Âm cũng bị nhồi quả, và Chúa cũng bị nhồi quả, chư Phật bị nhồi quả mới thành đạo. Cái chuyện nhồi quả đó là cái một đại phước cho người tu. Cho người họ có nói ôi chú cha chị muốn gì được nấy rồi, bây giờ thôi miễn đi, ở lại đây rồi đi về trên đó làm gì, phải không? Mình chán đời mình mới qua đạo, còn thích đời là bỏ đạo, chắc chắn như vậy. Cho nên nhiều người tu nửa chừng rồi bị đời nó phỉnh rồi bị trở lòng lại cái rồi. Phải trì kỳ trí, một lòng một dạ như vậy. Thì mình thấy rõ rồi, con đường tự giải thoát là chính mình phải làm cho mình, chứ ai làm cho mình được. Nó vợ chồng ngủ chung giường mà không giúp được đó mà. Càng tu cao thì cái chuyện thế gian, cái duyên thế gian nó càng xa cách. Kể cả mẹ con cũng xa cách luôn. Để mến tiếc cái vấn đề đó mà không có tiến triển nổi và không cứu được chúng sanh. Mà khi mình thành đạo rồi mới thấy rõ giá trị của sự thành đạo là vô cùng. Dạ con cho mọi người đã thấy rõ là mượn cái xác của Thượng Đế. Xác này là ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ chứ có gì đâu. Có ông trời làm không? Có phải ông trời làm không? Rồi để gì tôi thích tâm. Có nhiều chuyện đó thôi. Rồi còn tiếc cái thể xác này là không bao giờ thích tâm. càng ngày nó càng thoái bộ, nó càng già, nó càng tiêu tan rồi. Lấy cái gì ra đi? Chỉ có gom được cái phần thanh tịnh và sáng suốt nó dùng ra đi. Mà thiếu thanh tịnh và sáng suốt thì không có bao giờ ra đi được là vậy. Cho nên vì đó là ông trời cũng cho cơ hội cho mọi người được có cơ hội tu. Và ở thế gian nó chửi người tu và khinh người tu. Đây là địa ngục, xuống nó chen vô trong đó mà ở. Có cơ hội tu, cố gắng tu, bề trên chuyển cho xuống địa ngục chiến xem mới biết. Người thế gian tự đắc tưởng ta đây núp trong tánh mà sống đê hèn vô cùng. Sống ở đời mà không minh đời mà cũng chẳng minh đạo, khổ bằng cách gì thì thấy không? Sống ở đời mà không biết cái đời, ở đời này có cái gì đâu có biết, ở thế gian mà không biết mà. Rồi đạo bất minh đó, đời đạo bất minh rồi đi tới đâu, con người đi tới đâu. Nhiều người không biết là nói là không có cảnh địa ngục. Lắm lúc chỉ sống như địa ngục ở thế gian này, chỉ có nhận điều đó. Sống rõ ràng là như địa ngục, nhưng mà nó không có địa ngục. Cái tâm mình như vậy, còn sống còn mang xác ở dương gian mình như vậy thì chết rồi là mình yếu rồi. Như địa lực nó hút, nó đưa xuống như làm đập mà sống. Đó là địa ngục, hình phạt đủ thứ. Nhiều khi mình đau khổ vô cùng, không lối thoát, đó là địa ngục. Địa ngục trần gian à, chỉ thấy cảnh địa ngục trần gian là ở là thành phố Hồ Chí Minh. Địa ngục trần gian nó đang dữ rồi mà không biết. Bây giờ được may mắn là nhất định là phải tu giải thoát, không có vụ mình mà tái hưởng cái điều đó nữa. Có nhà có cửa được ở, người ta đuổi đi cái ngớ nó vậy, nó phải địa ngục trần gian không? Không có luật pháp, không có gì hết, phải địa ngục không? Cho nên rốt cuộc là mọi người chỉ lấy trời làm nhà, đất làm giường. Cái câu đó là đi tới cái cơn nguy biến là mình không có bị động. Mà không biết lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường, hỏi ai chết trong, để trong nhà không? Chết cũng đem ra ngoài trời mà trông. Mà cái nhà cuối cùng của mình đó, nhà vĩ đại đó mà không biết hưởng. Rồi giờ ta tu rồi ta phải trở về với càn khôn vũ trụ, sống với khỏi vô sanh vô tử, là chỉ có thượng đế mới có, những người phàm ngọc hoàng thượng đế mới có. Nhưng nhiều người tu theo Phật rồi chỉ biết Phật, không biết ngọc hoàng thượng đế là chết. Họ chứ không biết ông Phật đâu có cung cấp cơm gạo mình ăn. Ông Phật ông từ ăn cơm gạo mà tu thành đạo. Ông Phật đâu cung cấp cơm gạo cho mình ăn được. Nhưng mà ở Việt Nam vậy đó, họ chỉ thờ ông Phật, thờ ông trời.
Con là hồi đó con là đồng tử đằng cao đài, con thờ Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế. Cái nào con cũng tin tưởng, mà con có bị nhiều người ở giới là xưng thần xưng thánh xưng ta là thượng đế rồi, con không thích gì, con không thích mấy người xưng này xưng kia. Chứ con tu hậu giờ thì biết bao nhiêu pháp rồi, mà con chỉ gặp ông Tám rồi con ngồi con thấy cái quyền diệu là nó mở từ hạ thừa trung thừa thượng thừa, rồi con thấy tự con tu con chiếm được cái con đoạt được cái sự quyền diệu đó, thì con phải nắm lấy cái pháp đó mà con tu hoài ra. Bây giờ ai có biểu gì hay là cha làm vua làm tướng hay là giết gì con chết rồi ra đi, cái linh thanh điển chứ bằng linh hồn thôi. Chứ người chồng là người hai thân nhưng mà họ cũng phản bội mình, còn con mình là người thương nhất đời mình. Mình nó ra đi mình cũng đâu có bắt nó là được, mình có nghĩ cái gì
cũng vậy. Mỗi người nó có cái nghiệp của nó.
ông làm gì hơn, ông làm gì hơn.
Cái bóng đục ở sáng.
Dạ.
Một cái bóng đục.
Dạ.
Bóng đục luôn.
Phải ráng tu, mình là cái nguồn gốc của Thượng Đế, không có chạy khỏi, tôi nói thiệt biết vậy. Chạy đi đâu chạy, không chạy khỏi. Bất cứ bùa phép, bất cứ cái gì cũng là phải quy hàng. Thấy ông Tôn Ngộ Không 72 phép màu, đánh lung tung, đánh đông dẹp mắt. Ông Phật đưa nằm ngon tay, chạy đâu thì cũng có biên hết. Thấy không? Ông Phật làm sao mà ông có cái phép gì, ông ngồi nhắm mắt mà làm sao ông thắng ông kia 72 phép màu. Ông chỉ có cái phép thanh tịnh và sang suốt. Một phép mà ông đánh ông kia 72 phép học cái là 500 năm bị đọa, thấy không? Nên tại sao mình không được một cái hay, mình đi mình chạy lung tung chạy 72 phép, hỏi trên mạng mình sống được bao nhiêu tuổi, phép nào cũng học á, đặc lắc rồi. Ông Tôn Ngộ Không ông mới quy hàng Phật pháp mà.
Hỏi gì hỏi đi, để tôi mép tôi chạy.
Cái
đó
kêu bằng duyên nghiệp, duyên nghiệp. Duyên nhiều chừng nào thì nghiệp nhiều chừng đấy. À, kêu bằng duyên nghiệp, duyên nghiệp. Rồi một ngày nào đó như là có cái bài yêu á, à, ta làm sẵn đem bài yêu ra ta đọc cho. Yêu
mày thôi yêu mà
sao đá luôn tôi yêu này. Ai cũng bị
hết, tôi
cũng bị yêu nhỏ, yêu vì yêu. Tôi đem xuống cho mấy đứa nhỏ này không ra
không dám dạy nha, cứ nói bị tẹt đi đừng sợ mắc cỡ gì nữa, và cào không cho ai đâu.
Rốt cuộc là yêu ai hơn họ là yêu mình hơn. Con hiểu chưa đâu? Lúc cuộc con phải yêu con thấy bác Sáu, bây giờ bác Sáu chỉ biết yêu bác Sáu mà thôi. Cái cơ thể quyền vi của trời Phật này duyên dáng vô cùng mà quên yêu cái ông kia, chửi lên tiếng chung nghe. Thấy không? Lúc cuộc phải chỉ biết yêu mình, yêu cái quyền vi, yêu cái diệu pháp của trời Phật sắp đặt, trong khi không có đâu. Nếu mà con giỏi, con nắng ra 5-3 người như con là mặc sức chơi liếc, nắng lắm nổi. Tôi luôn ngày 20/12/1982, yêu, vì yêu tôi phải khổ nhiều, vì yêu tự tạo những điều khổ đau, vì yêu tâm thức cào nhàu, vì yêu bản chất chất sâu bất hòa, vì yêu xa cách mẹ cha, vì yêu buông bỏ bê tha cuộc đời, vì yêu tự tháo xa rời, vì yêu tạo cảnh cuộc đời bơ vơ, vì yêu lắm chuyện ước mơ, vì yêu mà phải bơ vơ cõi trần, vì yêu hao khí tan thần, vì yêu mà phải bần thần thâu đêm, vì yêu mất cảnh âm êm, vì yêu tạo loạn tạo niềm khổ tâm, vì yêu có lúc mừng thầm, vì yêu mình mới biết lầm được đi, vì yêu biết đạo trong ni, vì yêu giải tỏa sân si trong người, vì yêu lỡ khóc lỡ cười, vì yêu điên đảo tâm người bế tha, vì yêu khó nhẫn khó hòa, vì yêu ghen ghét mình tình ta tình người, vì yêu thân sắc khó tươi, vì yêu động loạn người người chán chê, vì yêu khó trở lộn về, vì yêu động loạn muôn bề khó phân, vì yêu khó đóng góp phần, vì yêu nắm tánh bằng tâm can, vì yêu tạo cảnh bàng hoàng, vì yêu khó rõ thiên đạo nơi nào, vì yêu thân xác khổ đổi màu, vì yêu hồn vía mà tuôn trào lẻ rơi, vì yêu xây chuyển ở đời, vì yêu quên hết cha trời sang bán, vì yêu đau khổ mới ban, vì yêu nay ngộ được đạt thức tâm, vì yêu chân lý phải tầm, vì
yêu muôn loại cảm thầm mến yêu. Vì yêu trạng thái hiểu nhiều, vì yêu tu học tạo điều trí tâm. Vì yêu chân lý tự tầm, vì yêu thượng đế diệu thâm hơn người. Vì yêu vũ trụ nực cười, vì yêu chuyển qua người thời đam mê. Vì yêu tạo cảnh khen chê, vì yêu khó thức muôn bề khó thông. Vì yêu lệ rõ qua công, vì yêu ngài cũng trong vòng quý yêu. Vì yêu lệ rõ cao siêu, vì yêu đường, vì yêu đường đạo mà đạt được cảm minh. Vì yêu rõ lý duyên tình, vì yêu mới rõ chân tình thông minh. Vì yêu giai đoạn lưng khuẩn, vì yêu mở trí từ tình phút giây. Vì yêu ngộ pháp ngộ thầy, vì yêu vay trả ngày ngày trả vay. Vì yêu rõ nó kiếp này, vì yêu mới biết đời này tạm thôi. Vì yêu xét đứng xét ngồi, vì yêu mới rõ sang tồi như nhau. Vì yêu kẻ trước người sau, vì yêu minh cảm nhiệm màu khai minh. Vì yêu học hỏi cơ cầu, vì yêu tâm đạo lầu lầu xuất ngôn. Vì yêu khuyên giải ôn tồn, vì yêu rõ lý tâm hồn hôn mê. Vì yêu tạo cảnh trang chê, vì yêu mơ rõ muôn bề ta thôi. Vì yêu cảm thức điểm nơi, vì yêu mơ rõ điểm tồn điểm sáng. Vì yêu chịu học khai đàn, vì yêu thi phú ngọc tràn tâm can. Vì yêu cảm nhận chữ an, vì yêu học nhận muôn đàn khai thông. Vì yêu nguyên lý thiên tòng, vì yêu minh cảm lòng vòng ích chi. Vì yêu khai triển một khi, vì yêu vô lễ cũng vì tải yêu. Vì yêu cảm mến mỹ miều, vì yêu tư đại đạt siêu hơn người. Vì yêu lửa do từ cười, vì yêu đất nước rứ tươi muôn loài. Vì yêu tự xét trong ngoài, vì yêu rõ lý từ đại thế sắc. Vì yêu vỡ lẽ em anh, vì yêu cảm ơn thực hành mới hay. Vì yêu sanh tử có ngày, vì yêu tiến qua hồn này cảm thông. Vì yêu mới rõ vợ chồng, vì yêu mới biết trần trồng giáo tâm. Vì yêu con miệng phải tâm, vì yêu phải nhịn mở tầm mến yêu. Vì yêu nuốt đắng cay nhiều, vì yêu phải chịu những điều thử tâm. Vì yêu tự tạo sai lầm, vì yêu tiến qua mừng thầm bên trong. Vì yêu cực khổ phải tầm, vì yêu chồng vợ một lòng quý yêu. Vì yêu cha mẹ yêu nhiều, vì yêu cảm mến những điều giáo tâm. Vì yêu siêu diệu thâm thâm, vì yêu trời Phật khai tầm đường đi. Vì yêu tự phải thực thi, vì yêu tu học đạt thì mơ nâng. Vì yêu giải tỏa nỗi phiền mà mới yên. Vì yêu tu học đạt thì mới yên. Vì yêu giải tỏa nỗi phiền, vì yêu cảm mến tùy duyên thực hành. Kính bài lần kia đó. Không biết yêu ai bây giờ cũng hỏng sợ quá.
Phải không? Trong đó có chị đâu nói gì ha.
Cho nên trên đường đi nhiều trong gai, nhưng mà phải có tình yêu. Tình yêu hướng thượng hay là tình yêu hướng hạ, thấy không? Tình yêu hướng hạ thì tạo ra nghiệp, nghiệp báo. Chứ vợ để là con, là cháu là nghiệp báo. Mà hướng thượng thì mình giải thoát đi tới vô cùng. Mà vô cùng nó được yêu nhiều, yêu tất cả cả không vô cùng. Nếu mà không có hướng thượng thì yêu giới hạn có chút nào thôi. Yêu ra để đứa con chỉ lo con, khả năng mình chỉ sử dụng trong phạm vi eo hẹp mà thôi, không có phải chuyện đâu. Mà mình yêu thượng yêu xa và làm được nhiều việc hơn và được yêu nhiều hơn. Không phải có bao nhiêu đó không, thấy không? Yêu tới vô cùng rồi thì cái tâm thức nó mở mang nhiều, sáng suốt nhiều. Mình trở nên một món quà quý cho chúng sanh. Còn nếu cái kia mình đi lõn xuống, nó chỉ phân chút ra thôi. Cũng như bóng đèn mà đem đâm đầu xuống dưới, nó sáng cái phạm vi hẹp, mà đem để trên này cũng sáng cho tất cả mọi người, cũng một bóng đó. Bây giờ gỡ nó ra đem thấp như này thì trên này không có sáng. Thấy không? Mà để trên này thì tất cả mười mấy hai chục người được hưởng. Thấy không? Sáng làm cái đó. Cho nên con đường yêu của tuổi trẻ phải có, mà đi vào đó rồi mới thấy rõ tình yêu. Rốt cuộc rồi yêu ai hơn họ mà yêu mình hơn ai, rốt cuộc thì mình phải yêu mình, đó là điều quan trọng. Có như mấy bà này có chồng có con hơi già hơn Phước, lúc mà sanh con rồi này chứ cái nào chúc tụng rồi nói vậy đó, thì bây giờ mới thấy là bơ vơ là gì. Bơ vơ đó chứ. Nhưng mà cô đơn, tới giờ phút cô đơn nó tới rồi là phải cô đơn. Nhưng mà biết tu là đại phước, còn không biết tu thì chẳng lẽ chết mà thôi, làm con ma. Còn biết tu được cương quyết tu, để tu yêu chung sanh, yêu chung chồng con thứ trở lại. Không mất chồng, không mất con, không mất cháu, không mất chung sanh. Tình thương tôi nới rộng, rồi trở lại tôi cảm ơn những người đã pha tôi. Những vị đó là thầy, nhờ những người đó tôi mới thức tâm và đó tu, chứ không phải phản đâu. Người tu không có được phản nên tôi chán rồi tôi bỏ đi, đi học đạo. Khi mà tôi biết đạo rồi tôi thấy ai dẫn tôi đi học đạo? Nhờ chồng tôi dẫn tôi học đạo, nhờ chồng tôi chửi tôi, nhờ chồng tôi hành hạ tôi mới chán đời tôi qua đạo. Nếu mà chồng tôi thương tôi, kính nể tôi, ngày nay tôi không được đạo. Tôi đắc đạo, tôi phải có nhiệm vụ cứu cái chỗ đó. Cho nên cái người đạo nó quý ở chỗ đó, cao siêu, nó không có bỏ, nó sẽ có tất cả mà. Tôi mà được một, bỏ mất tất cả tôi không có đâu. Tôi phải được lại tất cả, không phải yêu một người. Nhiều người yêu không ăn, thấy không? Yêu cả càng không vũ trụ, yêu cả muôn loài vạn vật, hỏi tình yêu vĩ đại. Yêu cả không gian, yêu cả thời gian. Tôi đứng ở giữa đồng quan, tôi yêu tất cả, tất cả. Tiếng yêu tôi có tiếng dội cả càng không vũ trụ, không phải tiếng yêu trong phòng bóng tối. Thấy không? Tiếng yêu đó là tiếng yêu vô cùng vĩ đại, thâm cảm động mọi tâm hồn đang tranh xuống thổn thức trong tinh thần xây dựng tiến hóa. Đó mới là giá trị của tình yêu. Nhưng mà muốn được yêu cũng phải nhờ cái hoàn cảnh nó vành xéo. Người nhờ vợ vành xéo, người nhờ chồng vành xéo. Rốt cuộc những người thành đạo phải cảm ơn những sự vành xéo đó, mới thấy rõ rằng thương đây là an bài. Lập những cơn nhồi quả để cho tầm phần hồn của con người được tiến hóa cao siêu hơn và được sáng suốt trong liên tục, chứ không phải là giới hạn. Thấy không? Cho nên người tu hay bị người ta chửi quá, nói ức. Bây giờ anh tin đạo ông đó thì nên chửi nghe ông đó, tức quá, đó là nhồi quả. Tu theo ông Tám, thằng đó là thằng cướp, tại sao mình theo nó? Họ chửi như vậy mà nghe tức không? Nhưng mà đó là một cơn nhồi quả. Và một giờ cái đó mình mới truy tầm có phải hay không. Càng truy tầm thì ngàn càng thấy rõ. Không có tức lấy gì có tiếng. Cho nên mình thấy đó là cái thước đo lường sự thanh tịnh của chính mình. Mình xin nhân tu học, mình ta chửi thầy mình chút mình giận, nên mình đã phải được tốt. Thấy không? Mình phải lấy, mình phải cảm ơn đối phương, vì đối phương cũng tông hoang cơm gạo, ngài mới chửi mình một câu để có thể cái tâm mình có tỉnh không. Anh nói anh tu thiền, thiền định mà hỏi anh định không, mà tôi có chửi thầy anh cái mà anh giận chết rồi. Thấy không? Thì nhờ cái thức đó đo lường sự thanh tịnh tiến hóa của chính mình, cho nên mình phải cảm ơn chứ đừng giận. Giận họ là mình bị nghiệp lực nó lôi cuốn sao.
khi mình giận một người nào nó đã chương trình hành hạ tâm thức của mình. Báo thù là phải đi xuống, cô đọng một cái lực tạm thời, không phải cái lực vĩnh cửu. Dù cỡ mở tiếng hoa mà kiểu vĩnh cửu đời. Thế đó sẽ không.